Rồi, khi bác hít vô đó, tức là bác đem cái hơi thở, bác đem cái sự sống vô trong người. Khi thở ra đó, thì bác chú ý cái chỗ này nè. Bác nghĩ là cái hào quang của nó tung ra, nó buông ra khắp mọi phương hướng, trên dưới trong ngoài, tất cả mọi nơi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên thì bác nên làm phía trước thôi, rồi sau đó bác làm những cái phương hướng khác. Đối bác, cái ánh sáng đó nó là của thân thể hay là của Phật tánh? Hả? Của cái nào? Bác nói ai nói thân thể giơ tay lên. Ánh sáng này của thân thể là của Phật tánh? Phật tánh. Nhưng mà nếu có Phật tánh thì tại sao bác để ngay cái thân thể chi vậy? Để ngay cái chữ vàng này chi vậy? Để mình không còn chấp trước vào cái hữu hạn nữa. Để cho cái ánh sáng này mình hình dung nó đó, nó sẽ phá đi cái chấp trước của mình là cái thân thể, là cái nhỏ hạn. Cho nên đó, bác làm, mỗi người làm cái một cái thôi, hít vô một cái, thở ra đó, bác nghĩ là có một luồng ánh sáng đây đó, nó không có cái source, tức là không có cái điểm bắt đầu và kết thúc, nó mới mở ra phía trước, mở ra phía sau, mở ra cả mọi nơi, nó sáng tỏa ra cả mọi nơi. Ánh sáng này nó tỏa ra mọi nơi, đúng không? Và nó tỏa đến cái tối cuối cùng á, là cái thân thể mình biến mất, chỉ có ánh sáng mà lan tỏa mà thôi. Rồi chưa? Một hơi thở. Nếu một hơi thở bác làm không được thì bác làm bao nhiêu hơi thở? Nếu một hơi thở làm được thì bác làm bao nhiêu hơi thở? Bao nhiêu cũng được, 100.000 hơi thở, bao nhiêu cũng được. Bác ngồi nguyên buổi sáng làm cũng được. Hoặc là bác làm 10 phút, 5 phút, 7 phút. Nhưng mà cái kỳ diệu của nó đó, thì bác làm một hơi thở. Và khi bác làm thì bác nói như vậy: tôi là vô lượng quang minh. Thì khi bác làm như vậy đó, thì vô hình trung đó, thì bác nói, thì cái óc của bác đó, nó nghĩ tôi là cái này. Nhưng mà cái tâm thức của bác đó, thì nó transform. Cái tâm thức của bác nó khác với cái óc nha. Cái óc thì nghĩ tôi nè, nhưng mà cái tâm thức đó, nó activate, nó click vô trong cái tâm thái là nó nhận diện được nó là cái Phật tánh vô lượng vô biên. Các bạn hiểu không? Cái hay cái đó là mình có lưỡng trùng ngôn ngữ. Cái trùng đầu, ngôn ngữ đầu tiên đó, tôi là vô lượng, giống như tôi này, kiêu ngạo được không? Không kiêu ngạo được đâu. Nhưng mà vì nó ship mình qua bên cái kia. Thì bây giờ thầy nói các bác nghe như vậy nè. Bác nhìn lại giùm thầy chút xíu. Bác nhìn thấy bản này chút xíu. Tôi là vô lượng quang minh. Rồi bác lan tỏa cái tình thương này ra, đúng không? Không. Bác lan tỏa cái gì? Đây. Bác lan tỏa cái sự sáng suốt. Bác lan tỏa cái sự nhẹ bổng. Bác lan tỏa cái hướng dẫn là cái trí huệ. Bác lan tỏa sự thanh tịnh. Đây là những thứ mà bác lan tỏa. Đây là những thứ bác lan tỏa. Rồi. Bác đói bụng bác? Hả? Đói bụng chưa? Chưa, mấy anh có đói bụng không? Lạ quá, các bác ngồi nghe không đói bụng hay quá. Có lẽ người nói thì đói bụng. Nói, người nói thì đói. Mà người nghe thì làm la không đói. Thì thưa bác đó, đó là cái đầu tiên. Thì nếu bác nói là tôi là quang minh vô lượng thì sử dụng lúc nào? Đây, thầy nói các bác nghe. Cái đứa con mình đó, nó cứ làm bậy không á? Nó cứ vô nó làm bậy, mình kêu nó học hành nó không có, nó ngồi chơi game không à? Thay vì mình chửi lộn nó đó, thì bây giờ đó mình làm hai bàn tay chị Hành. Thay vì mình nói mình tới hai bàn tay mình chửi nó vậy đó, tại sao mày không làm cái bài học cái chơi game ngoài vậy? Thì bây giờ mình làm một cái guidance là gì? Sáng suốt. Mình nhìn mặt nó một cái không? Mình đừng khoan nói hết trơn đó. Hít vô, mình thở ra một hơi thở thôi. Mình gửi cái ánh sáng, cái Phật tánh đó, mình gửi ánh sáng tới nó. Để cho nó có cái guidance của Phật tánh. Mình cho nó. Cho. Nhưng mà cái đó là mình làm cái đó. Mình làm cái đó thì, nhưng mà nó sẽ cảm nhận không? Chắc chắn nó cảm nhận. Bởi vì mình với nó là mẹ với con, quan hệ nó có. Nó sẽ cảm nhận, nhưng mà nó có respond hay không đó. Thì khoan, từ từ đã, để qua thử cái mức độ mình lan tỏa nó cỡ nào. Mà nếu mình tới đó, mình vuốt cái vai nó làm cái là: con ơi, con nên học bài đi con. Thì các bác sẽ thấy là nó kỳ diệu lắm. Là đứa con nó sẽ nghe lời mình. Nhưng mình phải làm cái công phu này trước. Mình phải lan tỏa cái ánh sáng trước. Rồi, đó là trường hợp số 1. Cái trường hợp số 2. Bác hỏi cho thầy, thầy học cái này đâu ra vậy? Kinh Hoa Nghiêm dạy đó các bác. Cái phương pháp thứ 2. thì thầy xin cống hiến cho các bác, mà không biết bác có muốn nghe không. Nghe, yeah, ok. Có người nghe thì mình cứ việc nói tiếp. Cái đầu tiên là tôi là quang minh vô lượng, tôi là vô lượng quang minh. Rồi bác phóng cái hào quang ra như thầy nói. Cái phương pháp thứ hai nó còn kỳ diệu hơn nữa. Cái phương pháp gì? Phương pháp này nè. Tôi là vô lượng. Tôi là vô biên. Vẻ đẹp. Tôi là vô biên vẻ đẹp. Thì thầy xin nói các bác nghe cái này hay lắm. Làm sao vô biên vẻ đẹp? Thế đây. Thật ra các bác. Bác ngồi như vậy gì? Bác hít vô gì? Khi bác thở ra đó, thì không phải là ánh sáng quang minh, mà có vô lượng vô biên cái cánh hoa, đủ loại hoa. Bác tưởng tượng là hoa nào cũng được, nó ra hoa, nó lan tỏa khắp tất cả, trước có, sau có. Nhưng mà nó tới cái người mà mình muốn họ có cái hoa đó. Cái người mà họ làm chuyện xấu nhiều quá. Cái người mà cái miệng lúc nào cũng nói chuyện xấu cái này, xoáy xấu cái kia. Thì bây giờ mình làm sao? Vô lượng vẻ đẹp. Mình đem cái hoa tới, mình dâng hiến cho họ. Làm cho họ, cái sự đẹp đẽ cái hoa đó làm cho họ, cái tấm lòng họ sẽ khai mở. Thế nên khi mình dâng hiến như vậy thì mình sẽ làm những cái chuyện như sau. Thì đem tới cho họ cái gì bác? Đem tới cho họ cái sự khai mở. Đem tới cho họ cái gì các bác biết không? Cái vẻ đẹp. Cái ý muốn hướng đẹp. Gọi là hướng về cái đẹp. Do đó họ không muốn nói xấu xa đâu. Không muốn nữa. Đem tới cho họ cái gì bác biết không? Niềm vui. Vì cái niềm vui dính liền với là cái hoa đó các bác. Thì cái khai mở này gọi là openness. Mà cái đẹp này đó gọi là beauty. Và cái niềm vui này gọi là joy. Đó. Thế nên khi mà đưa tới cái hoa đó thì nó mở mà. Hoa nó mở ra. Cái đẹp thì hoa lúc nào cũng đẹp. Cái vui đó. Thì thật sự khi bác thấy cái hoa đó, bác cầm cái hoa. Tại sao bác phải trang hoàng cái hoa đó? Cho người ta vui, nó đẹp mà nó vui. Nhìn bác thấy vui, còn nhìn bức tường mà nó đen thùi lùi không thì đâu có vui. Cho nên cái hoa dính liền với cái niềm vui. Khi mình trồng hoa trong nhà nhiều là bác thấy cái nhà nó vui nhộn lắm. Rồi. Cho nên khi mà nói tôi là vô biên vẻ đẹp thì mình làm sao? Đây. Thầy xin vẽ hình ra cho các bác thấy. Đúng không? Bác ngồi đây cái gì? Đó. Thì bác nghĩ đó, nó lan tỏa ra không biết bao nhiêu cánh hoa nữa. Nhiều khi là một cái bouquet cánh hoa này nó bự như vậy này. Hoa nó lớn lắm. Nhiều khi đó, cái hoa nó là cái hoa gì đó, tulips. Đó, nhiều khi là cái hoa không biết cái gì, nó nhiều lắm bác ơi, nó vô lượng vô biên, trang nghiêm vô cùng. Mà nó gửi tới người nào? Nó gửi tới những cái người đó mà bác thấy họ cần hoa vô cùng. Những người ích kỷ nè, những người tâm không bao giờ mở ra, tâm lúc nào cũng đóng nè, những người mà cái miệng lúc nào cũng nói chuyện xấu, óc lúc nào cũng nghĩ cái chuyện mà không đẹp, cái người mà lúc nào đó mình thấy cái mặt không có cười, không có vui, nói cái gì đó, cái mặt nó quậu, nó bậm, cái miệng nó riết rồi, nó chĩa xuống, nó không chĩa lên quá đó. Đây có chỉ thị của cấp trên nói là có cầu an cầu siêu 5 phút. Rồi, nhớ cái câu này đi. Đó, có người cho hoa này đấy. Trời, ông này ông cho cô này cái hoa ghê quá. Đấy. Thì thưa bác đó, mới cho cái hoa nhỏ thôi mà sư cô đã vui cười rồi. Huống gì là bác đem cái hoa của Phật tánh này bác truyền lại cho người ta. Thầy nói các bác nghe là bác phải thí nghiệm, bác phải thử, bác phải biết cái công hiệu của nó. Bác không thử, bác không bao giờ biết cái công hiệu của nó đâu. Và nhất là những cái người đó mà các bác thấy đó, nhiều khi đó bác lên online đó mà thấy đọc vô trong mấy cái blog đó, nhiều khi bác thấy trời ơi sao mà họ dữ vậy, họ chửi, họ nói ghê quá vậy. Thì nói các bác nghe mà đừng có tắt.